đặc thiết đoạn thứ 31. Chi kiến chẳng sanh.
Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Phật nói ngã thì chi kiến chẳng sanh. Này Tu Bồ Đề,
giảng cho thầy cái chữ chi kiến chẳng sanh. Vậy thì mình có ngồi im thu thành hòn đá của gỗ. Học kinh là nghiêm chặt chẽ, ai cũng nhớ cái câu chi kiến lập chi, tức tức vô minh bản. Chi kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Con nhớ cái câu đó không?
Dạ, ô Phật cũng định mà thay dạ con.
Con nhớ vậy thì con giảng cái câu xem nào. Một cái câu ấy tức là cái bài chúng ta học ngày hôm nay. Đấy. Thấy, biết, có thấy, có biết. Mà cho rằng mình thấy thật, biết thật thì đó là gốc vô minh. Con nói tiếp. Chi kiến vô kiến, mình có thấy, có biết, nhưng mà mình coi như không, không cố chấp cái chỗ thấy, chỗ biết của mình. Biết là mình đang đeo nghiệp, mắt tai mũi lưỡi sáu căn, cái thân là chánh báo, rồi mặt trời, mặt trăng là y báo. Cho nên thấy biết đây, nhưng mà thấy biết đây là cái nghiệp báo nó hiện ra, không chấp là sự thật. Cho nên chi và kiến, biết và thấy, nhưng mà vô kiến, không cố chấp cái chỗ mình thấy, mình biết, thì đấy chính là niết bàn, không khỏi cái tâm tham. Bởi vì không si mê, biết những cái bóng ảnh, thân cũng già, cảnh cũng già, chỉ theo nghiệp nó hiện thôi, thế là không ngu si. Vì ngông không ngu si, cho nên gặp cái cảnh thuận không có tham, gặp cái cảnh nghịch không có sân giận, thì không có nuôi ba cái độc tham sân si. Thế đấy, như thế đó, cái tâm bình an thanh thản, cái tâm ấy gọi là niết bàn. Thế cho nên chi kiến vô kiến, đấy là cảnh giới của niết bàn. Đấy. Thế ở đây vậy thì cái chữ chi kiến chẳng sanh ở đây nghĩa là gì? Mình vẫn thấy, mình vẫn biết, sáu căn vẫn hoạt động, nhưng mà mình biết những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm đây không thật. Bắt đầu từ cái thân này là vọng thân. Thế thì cái cảnh của mình đang thấy kia là vọng cảnh, mà cái tâm tham, tâm sân nó nổi lên, đó là vọng tâm. Mình biết nó hư vọng, mình không bị nó đánh lừa. Đấy. Đấy. Thế vì thế cho nên gọi là chi kiến chẳng sanh, chứ không phải là mình nhắm mắt bịt tai ngồi một chỗ, mà là mình vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng mà mình không bị những cái giả dối nó đánh lừa. Chi kiến chẳng sai. Bây giờ con nói tiếp. Này Tu Bồ Đề,
Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói
rằng cho thầy cái gì gọi là ngã kiến, nhân kiến. Đấy, mấy cái danh từ con giải nghĩa đi đã. Mình thấy cái ta cả ngày lo ăn, lo mặc, lo thở không khí, lo tắm rửa, lo 100 thứ, rồi lo làm ăn buôn bán để kiếm tiền nuôi thân. Đó. Tức là cả ngày mình phục vụ cái ta. Nhưng mà hỏi cái ta là gì thì con trả lời làm sao? Cả ngày con lo ăn, lo mặc, lo tắm rửa, lo phục vụ cho cái ta, cho mình. Thế bây giờ mình là gì, ta là gì, thì con lấy cái gì làm ta, làm mình? thấy chúng ta không biết mình là cái gì cả, cứ phải vơ đất ăn cơm, hàng ngày phải ăn cơm là vơ đất để nhận là mình, để xây dựng lên cái thân làm nơi nương tựa, không biết mình là cái gì cả. Thế cho nên phải uống nước, phải thở không khí, kết bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận tặng cái đó là thể chất của mình. Cứ nói là thân thể của tôi đó. Thế mà rõ ràng là mình ăn cơm uống nước, lấy đất nước gió lửa mượn làm thể chất, nghĩa là lấy đó làm nơi nương tựa. Thế là ngã kiến, vậy là thấy cái đất nước gió lửa này là cái chỗ nương tựa của mình, nhận tạm nó là thể của mình, chứ thật chính mình là cái gì thì không biết. Thế còn thế nào là nhân kiến, cũng thấy người ta cũng như mình, cũng mê, cũng đang vơ đất nước gió lửa nhận làm thân thể. Thì người ta nhận là thân thể của người ta thì mình cũng bảo đấy là cô này cô kia đấy. Thế là nhân kiến. Thế chúng sanh kiến, thấy khi nó là con bò con chó thật thì mình thấy vậy, mình thấy nó là bò là chó, mà làm sao đây lại bảo là không phải. Thế nghĩa là nó chỉ giả tạm theo cái nghiệp, nó chịu cái thân bò một thời gian, theo cái nghiệp nó chịu cái thân làm con chó con mèo, nhưng mà những cái này là cái theo nghiệp báo một thời gian thôi. Cũng như cái thân mình gọi là thân người, thân cái người kia mình cũng gọi là thân người đấy. Nhưng mà đều là giả tạm một thời gian theo cái nghiệp báo, mà cái thể chất của nó thì là đất nước gió lửa, chứ không phải nó thật. Con hiểu thế nào là thọ giả kiến? Chúng ta cứ thấy cái nhẫn thức, nhĩ thức, sáu cái thức ấy, mà nó hoạt động thì chúng ta bảo là cái người ấy đang còn sống. Thì sáu cái thức này nó không hiện hành nữa thì chúng ta bảo là cái người chết. Là chúng ta cứ nhìn theo cái bên ngoài, sáu cái thức nó hoạt động. Thì khi nào mà sáu cái thức nó không hoạt động nữa thì ta bảo là người hết thọ mạng rồi, cái thọ mạng đã hết. Thế là chúng ta cứ bị cái thân giả nó đánh lừa, nhận cái đất nước gió lửa là thể chất của mình. Khi nào có sáu thức nó hoạt động, thế là gọi là sống. Thế khi nào sáu thức nó không hoạt động nữa, ta gọi là chết. Là chúng ta cứ bị cái thân đất nước gió lửa nó đánh lừa chứ không thật. Thì mê cứ nhận cái đất nước gió lửa là mình. Thế ở đây Phật hỏi cái gì nhỉ? Hiểu cái câu này là định nói thế nào? Thấy ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Đấy. Nếu mà mình bảo là Phật có nói mấy cái danh từ này thì cái người ấy có hiểu ý Phật không? Thế là nghĩa là làm sao? Nói là Phật có nói đến mấy cái danh từ này, Phật đã sử dụng những cái danh từ này, tức là Phật cho là nó có thật. Cái Phật cho mấy cái danh từ này là đúng là thật thì cái người có hiểu ý Phật không? Các Pháp bảo không. Thì chúng ta là những người mê còn sống với những cái danh từ này. Thì bây giờ Đức Phật ngài muốn giác tỉnh cho chúng ta thì trước hết ngài cũng phải tùy thuận chúng ta, Ngài dùng những cái danh từ sai này để cùng với chúng ta trao đổi ý kiến trong cái lúc đấy. Ngài đồng sự với chúng ta, Ngài hiện thân làm người, thế rồi cùng với chúng ta đồng sự, cho nên Ngài nói những cái tiếng nói của chúng ta. Chúng ta có những cái danh từ thì Ngài cũng nói cái tiếng nói của chúng ta để cho chúng ta hiểu, đã hiểu được Ngài. Thế rồi thì Ngài mới chỉ cho chúng ta biết những cái danh từ này nó sai ở chỗ nào. Thế Ngài giáng sanh ở thế gian này là để khai giác, khai cái trí tuệ cho chúng ta. Thế Ngài đã khai cái trí tuệ cho chúng ta thì tức là Ngài đã biết cái chỗ mê của chúng ta, chúng ta mê lầm chỗ nào, rồi Ngài mới khai mở cho chúng ta. Thế cho nên Ngài dùng những cái danh từ này là vị phương tiện để nói chuyện với chúng ta, rồi Ngài sẽ giác tỉnh cho chúng ta, khai mở cái tuệ bát nhã. Tức là Ngài biết chúng ta, cái chỗ mê của mình, thì Ngài mới giáng sanh để Ngài khai mở cho chúng ta có trí tuệ.
Bạch Thế Tôn, không hiểu vậy. Người ấy không hiểu nghĩa của Như Lai nói.
Đúng. Tức là phải mượn cái lời nói của chúng sanh làm phương tiện để Ngài nói chuyện với cái bọn chúng sanh, cho nên Ngài cũng dùng những cái danh từ thật ta, người, chúng sanh, thọ giả. Ngài tạm dùng những cái danh từ ấy để nói với chúng sanh theo cái chỗ nó hiểu. Thì như thế thì cái những cái danh từ này là không có đúng sự thật, nhưng mà tạm dùng, cho nên gọi ấy gọi là, tức là tạm dùng để thôi. Có cái tên như thế, cái danh từ như thế để tạm dùng, nó không đúng nhưng mà tạm dùng. Đó là Phật dùng cái danh từ của thế gian để nói chuyện với thế gian làm phương tiện, tạm dùng, cho nên là cũng dùng những cái lời nói của thế gian.
Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.
Những người đã phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, tức là những người cầu thành Phật, những người cầu biết rõ cái sự thật. Thế thì đối với tất cả các pháp nên như thế mà biết. Chữ như thế, như bé vừa nói đấy, chữ như thế nghĩa là biết những pháp ở thế gian này là huyễn, là giả, không thật, nhưng mà tạm đặt cái tên như thế mà biết. Như thế mà biết nghĩa là biết tất cả các pháp không thật, chỉ tạm có cái tên thế thôi. Như thế mà thấy là thấy các pháp không thật, chỉ tạm có cái tên thôi. Như thế mà tin mà hiểu, tin rằng những các pháp thế gian này không có thật đâu, hiểu biết rõ những pháp ở thế gian này không có thật, chỉ tạm nhận cái tên với tạm nhận cái hình tướng như thế thôi. Thế chứ không sanh pháp tướng, nghĩa là không khởi cái tâm tin rằng có cái pháp này thật, có cái hình tướng này là đúng. Đó. Không sanh pháp tướng, không tin, không thấy, không biết, không cho là những cái pháp này là thật, không chấp rằng nó là thật. Bây giờ đặt cái tên hai cái chữ pháp tướng, Phật lại cẩn thận nhắc lại cho biết. Đấy, Như Lai đặt cái chữ pháp tướng cũng là tạm để hiểu ấy thôi. Chữ pháp là cái không có thì làm gì có pháp tướng. Như Lai tạm mượn cái danh từ của thế gian mà nói, để nói với người thế gian thì gọi là pháp tướng, cái pháp là cái không có.